Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội báo Xuân Canh Tý 2020. Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ một số sở thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị cung ứng giống, vật tư phân bón, thì việc xây dựng khung lịch thời vụ và khuyến cáo bà con các biện pháp sản xuất an toàn cũng đã được cơ quan chuyên môn thực hiện. Bắc Giang chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 1, tức mùng 6 Tết, trong không gian di tích lịch sử thành Sương Giang, địa điểm chiến thắng Sương Giang vừa được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, đã diễn ra lễ khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020 do Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang phối hợp tổ chức. Đến dự khai mạc có các đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo bạn đọc, hẳn thính giả và người làm báo trong tỉnh. Hội báo Xuân được Hội Nhà báo tỉnh phối hợp luân phiên tổ chức hàng năm tại các địa phương trong tỉnh. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu tới bạn đọc, khán thính giả những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội tiêu biểu của đất nước, của tỉnh, cũng như sự phát triển, đóng góp của báo chí cả nước, trong đó có báo chí tỉnh Bắc Giang. Năm 2019, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các tạp chí báo điện tử đã có nhiều cải tiến, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, chất lượng tin bài, hình ảnh, âm thanh được nâng lên rõ rệt. Nội dung thông tin tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, phản ánh sinh động, kịp thời phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp của cán bộ, nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng như trung ương thường trú tại Bắc Giang đã bám sát thực tiễn, kịp thời phản ánh các sự kiện lớn, những điển hình tiên tiến, thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của Bắc Giang đến với bạn đọc trong và ngoài nước. Đảm bảo tôn chỉ, mục đích, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Tham gia Hội báo Xuân năm nay có nhiều gian trưng bày của Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tạp chí Sông Thương, các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Bắc Giang, Thư viện tỉnh. Các gian trưng bày đã tập hợp nhiều ấn phẩm đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, được trình bày đẹp, nội dung hấp dẫn. Hội báo Xuân sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2020. Tại đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia, giải báo chí về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Cũng tại ngày Hội báo Xuân, Báo Bắc Giang đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổng kết trao giải cuộc thi ảnh Bắc Giang quê hương tôi năm 2019 và cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Bắc Giang.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã trao 4 quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với 4 đồng chí từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, gồm đồng chí Đào Thị Hường, Phó Bí thư tỉnh đoàn đến Sở Giáo dục và Đào tạo công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Công Toàn, Trưởng phòng Công nông nghiệp, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Sở Công thương công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, đồng chí Bùi Huy Khánh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Bá Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái gửi lời chúc mừng tới cá nhân 4 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh các sở được bổ nhiệm cán bộ đợt này đều là những sở rất quan trọng với nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và các đồng chí mới được bổ nhiệm cần tiếp tục phát huy những thành tích, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn 4 đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu để đưa các sở tiếp tục phát triển. Đồng chí tin tưởng với năng lực, trình độ và trách nhiệm của mình, 4 đồng chí được bổ nhiệm điều động sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Sáng nay, thành phố Bắc Giang long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Sương Giang kỷ niệm 593 năm chiến thắng Sương Giang. Dự lễ hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Lễ hội Sương Giang được tổ chức hàng năm vào mùng 6, mùng 7 tháng Giêng âm lịch nhằm kỷ niệm chiến thắng Chi Lăng Sương Giang năm 1427. Đây là chiến thắng quan trọng của miền biên ải Đông Bắc, quyết định cho nền độc lập dân tộc vào thế kỷ thứ 15, được sử sách coi là trận quyết chiến, chiến lược trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Trải qua 593 năm, lễ hội năm nay tái hiện dư âm của chiến thắng Sương Giang vẫn còn vang dội. ngày hội toàn thắng của quân dân Đại Việt vẫn còn hiện ra trong tâm trí bao thế hệ. Lễ hội năm nay nằm trong các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang. Nhân dân thành phố Bắc Giang thêm phấn khởi khi khu di tích vừa được đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt, địa điểm chiến thắng Sương Giang. Ngay sau khai mạc lễ hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Bắc Giang đã hưởng ứng Tết trồng cây với chủ đề Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích chiến thắng Sương Giang.
Tiếp theo là tin về phát động Tết trồng cây tại một số địa phương đơn vị. Tại khu di tích chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang đã phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý vào sáng ngày 6 Tết, tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương. Phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý, thành phố Bắc Giang trồng mới hơn 20 cây xanh to, gồm cây đào tiên, giáng hương và cây đề. Địa phương này phấn đấu mỗi hộ gia đình, mỗi cơ quan đơn vị trồng từ 1 đến 2 cây xanh trở lên. Với phương châm trồng cây nào chăm sóc bảo vệ tốt cây đó, bố trí trồng loại cây bóng mát trên các đường phố, các khu công cộng, trụ sở làm việc nhằm tạo thêm nhiều mảng xanh đô thị, tạo sắc thái và đặc trưng riêng. Trong những năm qua, phong trào trồng cây đầu xuân ở thành phố Bắc Giang luôn được các địa phương, mọi người mọi nhà tích cực hưởng ứng. Bởi thế hiện nay, tỷ lệ đất cây xanh đô thị ở thành phố đạt 15 m2 trên một người và là một trong những đô thị có tỷ lệ xanh so với các đô thị trong Hiệp hội Đô thị Việt Nam.
Tại Sơn Động, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây và bảo vệ rừng. Năm nay, huyện Sơn Động phấn đấu trồng lại hơn 3.000 hectare rừng tập trung, hơn 700.000 cây phân tán các loại, nâng độ che phủ rừng năm 2020 đạt trên 75%. Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng đông đảo du khách trực tiếp tham gia trồng 80 cây mai vàng tại khuôn viên khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử.
Tết trồng cây năm nay dự kiến sẽ có gần 10.000 cây lấy gỗ và trên 500 cây ăn quả các loại được trồng mới trong khuôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khối các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện. Cùng đó, các đơn vị địa phương phối hợp với nhân dân chăm sóc khoảng 10.000 hectare rừng. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng loạt tổ chức trồng cây tại các cơ quan đơn vị mình. Với phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó, xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây, trồng rừng đạt kết quả tốt.
Thưa quý vị và các bạn, vụ chiêm xuân là vụ chính, có diện tích gieo trồng lớn. Xác định được điều này nên ngay từ đầu vụ, cơ quan chuyên môn đã sớm xây dựng kế hoạch để triển khai sản xuất. Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị cung ứng giống, vật tư phân bón thì việc xây dựng khung lịch thời vụ và khuyến cáo bà con các biện pháp sản xuất an toàn đã được thực hiện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, bà con nông dân trên địa bàn huyện Tân Yên đã ra đồng kiểm tra mạ để chuẩn bị gieo cấy khi còn nước về. Với đặc thù khung lịch gieo cấy của nông dân Tân Yên là trà xuân sớm, vì thế nên việc gieo cấy sẽ được tiến hành sớm hơn các địa phương khác. Bà Giáp Thị Đường, xã Việt Lập, huyện Tân Yên cho biết.
Gia đình tôi đã gieo mạ được 20 ngày rồi, đến khoảng độ mùng 5, mùng 6 là dân nó đổ nước là cấy luôn thôi mà. Bước sang năm mới thì cũng mong sao mà làm được cấy lúa tốt mà năng suất cao.
Vụ chiêm xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo cấy trên 49.000 hectare lúa. Năng suất phấn đấu đạt bình quân 61 tạ một hecta. Tuy nhiên, theo dự báo, vụ chiêm xuân năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của thời tiết. Để hạn chế thiệt hại, đảm bảo mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động bố trí cơ cấu các giống lúa, trong đó chủ yếu là trà xuân muộn chiếm 98%, tập trung gieo cấy sau Tết. Thời điểm này, bà con các địa phương đang gieo mạ. Kỹ sư Nguyễn Thị Thuyết Mai, phòng trồng trọt Trung tâm Khuyến nông tỉnh khuyến cáo, để có cây mạ khỏe làm tiền đề cho cây lúa sinh trưởng và đẻ nhánh tốt, bà con nông dân cần quan tâm một số biện pháp khi gieo mạ.
Trong quá trình chăm sóc mạ thì bà con cũng cần lưu ý, với cái nền nhiệt độ thấp thì bà con sau khi gieo thì nên tiến hành làm khung vòm có che phủ ni lông để chống rét cho mạ. Và đặc biệt lưu ý là khi che phủ bằng ni lông thì bà con dùng ni lông màu trắng để tạo cái hiệu ứng nhà kính. Và đồng thời nếu thời tiết ấm dần lên thì bà con tiến hành mở hai đầu của ni lông.
Cùng đó, để có năng suất cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa chủ lực có tiềm năng, đồng thời thực hiện các biện pháp gieo cấy tiên tiến như gieo xạ ở chân đất chủ động được nước, các biện pháp canh tác lúa SRI 3 giảm 3 tăng, áp dụng phòng trừ dịch hại và thực hiện bón phân cân đối để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona tiếp tục có diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, đã xuất hiện ở 19 quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc. Theo ngành y tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Trước diễn biến phức tạp của căn bệnh, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch corona trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng 3 phương án đối phó nhanh, hiệu quả với căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Ngành y tế tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khỏe, hạn chế đi lại, tiếp xúc chỗ đông người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng nghi ngờ, nhất là trường hợp viêm phổi để kiểm soát, ngăn chặn, thu dung, cách ly, điều trị hiệu quả, hạn chế lây lan. Nhất là các trường hợp đi về từ Trung Quốc như người lao động làm việc tại Trung Quốc về nước, người dân đi du lịch, người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn. Trong đó lưu ý trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số người lao động sang Trung Quốc làm ăn về nghỉ Tết nhiều ở huyện Lục Ngạn, Lạng Giang. Một số nơi có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động như Việt Yên, thành phố Bắc Giang. Trung tâm y tế các huyện, thành phố thực hiện giám sát căn bệnh tại trường học, khu cụm công nghiệp, khu nhà trọ và cộng đồng dân cư để phát hiện sớm, xử lý nhanh ca bệnh, hạn chế lây lan.
Theo thông tin từ Sở Y tế Bắc Giang, từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đã khám cấp cứu tai nạn cho hơn 2.000 trường hợp, giảm 700 trường hợp so với dịp nghỉ Tết năm trước. Điều đáng mừng, số ca nhập viện do tai nạn giao thông giảm 40% so với kỳ nghỉ Tết năm ngoái với 260 ca, chỉ có 8 bệnh nhân vào điều trị do rượu bia. Tuy nhiên, các huyện thành phố vẫn xảy ra 17 trường hợp tai nạn do pháo nổ, 7 ca ngộ độc thức ăn, 26 ca thương tích do đánh nhau. Đáng lưu ý, phần lớn các ca chấn thương đều phải lưu viện điều trị nội trú. 172 bệnh nhân được phẫu thuật, 55 trường hợp diễn tiến nặng phải chuyển tuyến, 11 ca tử vong, trong đó có 2 ca tử vong do tai nạn giao thông. Theo ghi nhận, tại các bệnh viện có từ 60 đến 100 ca cấp cứu một ngày. Trung tâm y tế các huyện thành phố, lượng bệnh nhân cấp cứu cũng chỉ từ 15 đến 20 ca một ngày. Trong kỳ nghỉ Tết, toàn tỉnh có 386 em bé chào đời đều khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu săn lấp mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh rất lớn, khiến tình hình khai thác đất đá trở nên phức tạp, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này cần phải được tăng cường hơn nữa. Tại huyện Tân Yên, thời gian gần đây, với sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Nhân dân huyện, ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn, hoạt động khai thác đất đá làm vật liệu săn lấp đã dần đi vào nề nếp, hoạt động khai thác trái phép không còn diễn ra.
Mỏ đất núi Him, thôn Trải, xã Cao Xá, hoạt động khai thác đất đá tại đây diễn ra từ cuối tháng 5 năm ngoái. Đây là mỏ đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho công ty khoáng sản Trung Bắc khai thác trong thời hạn 18 tháng với khối lượng khoảng 14 vạn mét khối. Để doanh nghiệp được cấp phép khai thác đúng quy định, khối lượng đã được cấp, ngành tài nguyên môi trường huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền xã tổ chức giám sát hoạt động khai thác. Ông Bùi Văn Trung, phó giám đốc công ty khoáng sản Trung Bắc cho biết:
tất cả các cái địa phương mà quản lý đất đai là làm rất chặt chẽ, mà chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc cũng khai thác theo đúng ranh giới và không chở xe quá khổ quá tải.
Còn tại thôn Đồng Lạng, xã Lam Cốt, trước đây hoạt động khai thác đất đá làm vật liệu san lấp diễn ra khá phức tạp. Mặc dù mỏ đất tại thôn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho một công ty tư nhân khai thác, nhưng theo phản ánh của người dân, đơn vị được cấp phép không sử dụng đất đá khai thác theo đúng mục đích như trong giấy phép. Trước thông tin này, chính quyền xã đã phối hợp với ngành chức năng của huyện tổ chức kiểm tra làm rõ, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Như khẳng định của ông Đồng Văn Phái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Cốt:
thực hiện cái văn bản chỉ đạo từ Ủy ban tỉnh, Ủy ban huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường thì đã phối hợp với cùng Phòng Tài nguyên Môi trường, rồi Ủy ban xã và thôn sở tại có cái địa điểm mà được khai thác cấp phép đất ý. Thì thứ nhất là tiến hành là làm cái thủ tục lập biên bản giao mốc, cũng như quản lý về thời gian, về phương tiện trọng tải, và đặc biệt là phải làm cam kết với các hộ gia đình có cái địa điểm được khai thác đất cũng như các cái phương tiện.
Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên, trong năm 2019, toàn huyện có 30 trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác đất sản lấp mặt bằng, cải tạo và hạ cốt nền. Đến cuối tháng 11, qua số điện thoại đường dây nóng, người dân phản ánh, ngành chức năng của huyện đã phát hiện xử phạt một trường hợp khai thác trái phép tại khu núi Lăng Cao, thôn Trùng, xã Cao Xá. Ông Đỗ Văn Thá, trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tân Yên nhấn mạnh:
đối với lĩnh vực về khoáng sản trên địa bàn huyện Tân Yên ấy, thì là cũng là một cái huyện không có nhiều khoáng sản. Nhưng tuy nhiên thì đây là những cái vấn đề là trong thời gian qua thì nó cũng rất là nhiều cái bức xúc nhức nhối. Nên ngay từ đầu năm là huyện đã chỉ đạo rất là quyết liệt các cấp các ngành, đặc biệt là đã có từ lãnh đạo thường trực ban huyện đến các phòng ban đến chủ tịch các xã trấn là đều có cái đường dây nóng để thực hiện nội dung này.
Với sự vào cuộc quyết liệt, phát huy trách nhiệm của các địa phương và ngành chức năng, hoạt động khai thác đất đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tân Yên đã được chấn chỉnh và đi vào nề nếp, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ.
Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.